tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chia sẻ học tập, quần thư trị yếu 360. Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 109. Các vị trưởng bối, các vị học trưởng tôn kính, xin chào mọi người. Chúng ta xem câu đầu tiên của chánh kỷ nhắc tới có 7 loại giáo dục chính trị. Bữa trước chúng ta có nhắc đến kính lão, tôn sĩ, lạc thí, thân hiền. Đây đều là đức hạnh vô cùng quan trọng. Tiếp theo chúng ta nói đến thượng hiếu đức, tắc hạ vô ẩn. Quân chủ, người lãnh đạo yêu thích đức hạnh, xem trọng đạo đức tu dưỡng, thì thần dân vô ẩn, tức là đều làm những việc không hổ thẹn với lương tâm, không làm những chuyện không thể nói cho người khác biết. Trong đại học cũng có nói đến vì hữu thượng hiếu nhân, nhi hạ bất hiếu nghĩa giả giả. Vì hữu hiếu nghĩ, kỳ sự bất chung giả giả. Trên làm dưới noi theo đều có thể dẫn dắt cơn gió đức hạnh này, bao gồm cả thời vua Nghiêu, vua Thuấn. Đây là Đại Vũ Giảng, nói ba tánh thời vua Nghiêu, vua Thuấn đều cảm thấy hổ thẹn, nếu không có được đức hạnh giống vua Nghiêu, vua Thuấn. Điều này rất đáng quý. Người dân vào thời đó đều noi gương vua Nghiêu, vua Thuấn trở thành thánh nhân. Thực ra mục đích của việc đọc sách là thành tựu đạo đức học vấn. Đọc sách chí tại thánh hiền. Người lãnh đạo có đức hạnh, xem trọng tu dưỡng đạo đức, đặc biệt là từ đâu mà bắt đầu? Từ không vọng ngữ bắt đầu. Bậc làm cha mẹ không vọng ngữ, nói đều là lời chân thật, mới có thể xây dựng niềm tin cho con cái. Chỉ cần một lần nói dối, không giữ lời hứa, con cái rất khó để mà tin tưởng cha mẹ rồi. Niềm tin giữa đôi bên không được xây dựng. Đã từng có một đợt khảo sát đối với các em trẻ nhỏ, trong đó các em đều cảm thấy không thể chấp nhận được chính là cha mẹ nói mà không giữ lời. Mà tần suất nói chuyện của con người chúng ta trong một ngày vô cùng nhiều. Xin hỏi mọi người, bạn hôm nay nói mấy câu rồi? Không dễ gì đếm được. Hôm nay bạn ăn mấy bữa cơm? Ngay lập tức có thể trả lời. Cho nên ngôn ngữ là công phu quan trọng, phải đề cao sự tu dưỡng. Hơn nữa tuyệt đối không được nói dối, mỗi một câu nói ra đều phải chân thật. Nếu không, mỗi ngày đức hạnh đều có khả năng giảm sút. Hơn nữa không nói dối là có được tín nhiệm. Gia đình như vậy, sự nghiệp như vậy mới có thể được xây dựng, mới có thể đoàn kết lòng người. Cho nên thành ngữ có câu lời hứa đáng giá ngàn vàng. Đây đều là đức hạnh đáng quý. Câu tiếp theo nói đến thượng ác tham, tác hạ sĩ tranh. Ghét lòng tham, ghét sự tham lam, lấy điều này làm hổ thẹn. Chúng ta cùng xem chữ tham này, phải hiểu chữ này một cách thấu triệt, hiểu rõ ràng. Rõ ràng điều gì? Rõ ràng chữ này là nguồn gốc của đau khổ. Chư khổ giai tòng tham dục khởi. Đời người nhiều phiền não đau khổ như vậy, ba chữ có thể nói hết, gọi là cầu bất đắc, nên mới có khổ. Con người nếu không cầu thì không khổ nữa, cho nên gọi là tham cầu, tham cầu. Có tham thì mới đi cưỡng cầu, cầu không được thì phiền não, đau khổ cũng theo đó mà đến. Người có thể tùy duyên mà an ổn, biết đủ thường vui, họ sẽ không có những nỗi khổ này. Có nhiều người đều nói đều là do người đó đã mang lại đau khổ cho tôi. Đây là lời ngu muội. Bất kỳ chuyện gì thì chính mình đều phải chịu trách nhiệm. Người khác chỉ là duyên, là duyên này khai mở ra tham cầu trong nội tại chúng ta, nên mới tạo thành nỗi khổ đó. Nguồn gốc vẫn là lòng tham của chính mình. Có một câu châm ngôn khá hay: người biết đủ thì ông trời sẽ không để cho họ nghèo. Người có thể vô cầu thì ông trời không để cho họ hèn mọn. Người có thể nhẫn nhục thì ông trời sẽ không để cho họ gặp tai họa. Bởi vì có nhiều lúc bạn không nhẫn nhịn được, bắt đầu giận rồi, thì có thể người ta sẽ tìm được cơ hội giá họa cho bạn. Hoặc là khi bạn vừa giận thì liền động sát tâm, có thể tai họa liền đến. Có thể nhẫn là an, hoặc là có một số lời kích động khiến bạn không nhịn được, liền kết oán thù với người ta. Cho nên mới nói nhịn được tức giận nhất thời, miễn phải lo lắng ngày sau. Lời không nói ra mà không nhịn được, vì thì mấy tháng sau ở đó mà hối hận. Người có thể tùy duyên mà an ổn. Ông trời sẽ không để cho họ khốn đốn. Mọi người xem câu này rất có ý vị. Người chân thật có tu dưỡng, bất kỳ cảnh giới nào cũng không thể xoay chuyển được họ. Họ sẽ không đau buồn, họ có thể chuyển lại cảnh giới. Người quân tử thì cho dù ở trong cảnh ngộ nào cũng an nhiên tự tại. Đầu tiên họ phải có một thái độ, đó là không đem trách nhiệm đùn đẩy cho người khác, không đem trách nhiệm đùn đẩy cho hoàn cảnh. Đều phải tìm nơi chính mình. Chính mình hoàn toàn chịu trách nhiệm vì cuộc đời của chính mình. Làm không được thì phải quay lại xét chính mình. Họ biết đủ rồi, ông trời cũng không có cách nào khiến họ bần cùng. Thế nào gọi là người bần cùng? Không có tiền. Bạn có nhìn thấy ai làm ăn mày mà rất vui vẻ không? Có. Thời Dân Quốc có một người ăn mày, mỗi ngày đều du sơn ngoạn thủy. Cái gì là giường của ông ấy vậy? Đại địa làm giường. Ông ấy không truy cầu tích lũy tiền tài thế gian. Mỗi ngày ông đều xem hết cảnh đẹp trong thiên hạ. Ông tới đâu thì có gì ăn nấy, ông đều cảm thấy rất vui vẻ. Ông đâu có nghèo chứ. Người nào mà mỗi ngày đều cảm thấy không đủ mới thực sự là người bần cùng. Mỗi ngày nhìn thấy cổ phiếu rớt giá, đau khổ muốn chết rồi. Như vậy mới gọi là người bần cùng. Thành thực mà nói, con người nhìn không thấu. Xin hỏi bạn có bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền của bạn bỏ ở trong túi bạn, tức là của bạn, đúng không? Không bỏ trong túi của bạn, bạn làm sao biết bạn có tiêu được không? Nói không chừng hôm nay ngân hàng đó phá sản. Tôi là nói không chừng. Đời người vô thường. Nhưng mà con người tại vì sao lại nhiều đau khổ như vậy? Những biến hóa đột nhiên tới bạn không tiếp nhận nổi. Vậy thì bạn liền bị đánh bại. Vấn đề là nỗi khổ đó từ đâu mà có? Từ có tham rồi sau cùng mới có đau khổ. Tôi sinh ra vốn là không có một xu nào, hiện tại cũng không có một xu nào. Có gì mà khổ chứ, đúng không? Dù sao thì khóc thêm một chút nữa, không phải là có đồ ăn rồi sao? Không có, bởi vì xung quanh tôi đều là người rất có thiện tâm. Có một vị phu nhân 40 tuổi, bà ấy ở đó khóc lóc như chết đi sống lại, muốn nhảy xuống sông tự sát. Đột nhiên bên cạnh có một vị tu đạo đi tới, nhìn thấy bà khổ như vậy thì không nhẫn tâm, liền mau đến nói chuyện với bà ấy vài câu, muốn cho bà bớt xúc động lại. Bà liền bắt đầu kể khổ, nói là 20 năm trước con là một người phụ nữ ngây thơ trong trắng, một chút phiền não cũng không có. 20 năm trước đó gặp được chồng của con, sau đó kết hôn, sinh được một đứa bé trai kháo khỉnh, rất là bụ bẩm, dễ thương biết bao. Nó mang lại cho con biết bao hồi ức. Kết quả là năm ngoái con trai mất, chồng cũng qua đời. Con thực sự không muốn sống nữa. Đời người quá khổ, chỉ có cách chết đi là kết thúc. Tiếp theo, vị đạo sĩ nói với bà: con hiện tại không phải là giống với 20 năm trước hay sao? Có đúng không? 20 năm trước con không có con trai, không có chồng. Không phải là con lại tiếp tục những ngày tháng vui vẻ, ngây thơ đó hay sao? Tại vì sao con phải tự sát chứ? Vậy thì phiền phức rồi. Hồi ức 20 năm đẹp đẽ lại biến thành cái chết à? Bạn nói xem con người có điên đảo hay không? Hồi ức đẹp đẽ phải biến thành nhân duyên, nâng cao linh tánh của con người. Làm sao lại trở thành người tham lam đau khổ được chứ? Cho nên con người tại sao phiền não càng ngày càng nhiều? Vì tham cầu người vật việc càng ngày càng nhiều. Cái khổ không phải là người khác cho chúng ta. Chúng ta lúc nào cũng có thể quay trở về cái thời ngây thơ vô tư lãng mạn đó. Mọi người đã quay trở về những ngày tháng vô lo vô nghĩ hay chưa? Cho nên bậc đại nhân là người không đánh mất cái tâm trẻ thơ của mình. Mạnh Tử có nhắc tới một người cầu học vấn, tâm địa phải như thế nào? Phải ngây thơ giống như một đứa trẻ vậy. Con trẻ làm gì có phiền não chứ? Ăn no rồi là không có phiền não. Có đúng không? Chúng ta hiện tại có thể quay trở về đơn thuần như đứa trẻ thì tốt biết bao. Cho nên nhìn chữ tham này phải nhìn cho thấu. Buông bỏ nó thì đau khổ của bạn sẽ rời xa. Người có thể vô cầu thì ông trời sẽ không để cho họ hèn mọn. Tại vì sao người ta cảm thấy người này hạ tiện? Họ vì công danh lợi lộc mà làm ra những hành vi khiến người khác xem thường, nịnh bợ tâng bốc, thậm chí là phạm pháp, đây đều khiến người khác xem thường. Người vô cầu sẽ không làm ra những chuyện này. Tôi để học sinh của tôi đọc Chu Tử Trì Gia Cách Ngôn. Mọi người đã đọc qua chưa? Tôi vẫn chưa giải thích, nhưng tôi cảm thấy nhân tánh của con người rất nhạy bén. Các em ấy đọc một đoạn rất dài. Khi đọc đến hai câu này thì rất lớn tiếng. Hai câu nào vậy? Kiến phú quý nhi sanh xỉm dung giả, tối khả sĩ. Nhìn thấy người phú quý thì ở đó nịnh bợ. Người như vậy thật là đáng xấu hổ. Ngộ bần cùng, nhìn thấy người bần cùng, người không có địa vị, nhi tác kiêu thái giả, mà xem thường người ta. Tiện mà thậm là hèn mà quá lắm. Người định bợ kẻ trên mà xem thường người dưới, đây đều là những hành vi hạ tiện. Cho nên trong Đệ Tử Quy có dạy là không định giàu, chớ khinh nghèo. Người như vậy mới là người cao quý, mới là người có đức hạnh. Cho nên có thể nhẫn nhục, bạn có thể nhẫn nhịn cơn giận thì sẽ không chiêu cảm tới tai họa. Chiêu cảm tới sự nhục mạ của người khác đối với bạn, người có thể tùy duyên mà an, bạn sẽ không cảm thấy tôi có tài mà không gặp thời. Rồng gặp nước nông, tôm bỡn cợt. Hổ xuống đồng bằng, bị chó khinh. Nói cho mọi người biết, người đó ra những câu này cũng không phải rồng, cũng không phải hổ, mà gọi là người chối bỏ trách nhiệm. Không phải là người biết tu đạo nâng cao chính mình. Người chân thật biết tu hành, cảnh giới nào không phải là cơ hội nâng cao chính mình chứ? Mọi người xem Văn Vương Ưu Nhi diễn dịch, lúc cho Văn Vương ở đâu đã vẽ 64 quẻ kinh dịch truyền cho chúng ta. Lúc bị người ta bắt nhốt, vậy mà Ngài không hề ở đó than vãn u buồn. Ngài tĩnh tâm lại rồi truyền cuốn sách quý này cho đời sau. Ngài không bị cảnh chuyển, Ngài ấy có thể xoay chuyển cảnh giới rồi. Cuốn Sử Ký Tư Mã Thiên Tiên Sinh là người đọc sách, cống hiến cho đất nước nhiều như vậy, chỉ vì Trượng Nghĩa nói giúp Lý Lăng vài câu mà bị cung hình. Đến tôn nghiêm của đàn ông cũng không còn nữa. Ông có thể nhẫn nhịn bởi vì cha ông đã từng dặn dò phải hoàn thành kiệt tác thiên cổ này. Ông ấy nhẫn nhịn xuống, ông ấy không bị cảnh giới chuyển. Nếu không thì người đọc sách bình thường, sĩ có thể giết, không thể nhục, có thể họ sẽ là kết thúc sinh mạng. Ông ấy có thể nhẫn nhịn xuống, sự nhục nhã lớn như vậy biến thành động lực hướng thượng của ông. Cho nên học vấn ở chỗ nào? Xoay chuyển cảnh giới, xoay chuyển tâm cảnh của chính mình, chuyển nguy thành an, chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển áp lực thành động lực. Phải biết chuyển mới được. Biết chuyển rồi thì giờ nào cũng đều là giờ tốt, ngày nào cũng là ngày đẹp. Người đọc sách dù nghèo cùng cũng không đánh mất thiện lương, nhân duyên vẫn chưa thành thục thì không cưỡng cầu. Mọi người xem Thiền Tông Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư, Ngài đã là người đắc đạo, trốn ở trong nhóm thợ săn bao nhiêu năm vậy? 15 năm. Nếu như là tôi thì sớm đã không chịu nổi mà thoát ra rồi. Cho nên tôi không phải là người khai ngộ, bởi vì vẫn chưa đủ trầm ổn. Bạn xem người tu dưỡng có thể tùy duyên mà an, nhìn thấu những cơ duyên này, không một chút gấp gáp nào. Tâm tính nóng nảy, không thể định được thì sẽ thường bị cảnh chuyển. Hoàng đế không gấp mà thái giám gấp, tôi chuyên làm ra mấy chuyện này. năng tạo tựu nhân tài giả, thiên bất năng cô. Họ có thể bồi dưỡng rất nhiều người, họ sẽ không cô độc, nhất định có hàng xóm. Có người bạn từ phương xa đến, há lại không vui mừng ư? Hơn nữa họ có thể được dạy bảo anh tài trong thiên hạ. Niềm vui thứ ba của đời người, năng dĩ thân nhậm thiên hạ hậu thế giả. Thiên bất năng tuyệt. Một đời họ lập chí định hướng kế thừa, truyền lại đạo đức thánh hiền. Vậy thì ông trời không thể tiêu diệt họ rồi. Họ là người mang theo sứ mệnh, họ có thể gặp hung hóa kiết. Cũng giống như thầy Khổng Tử, khi đối diện với sanh tử không hề có chút sợ hãi nào. Khổng Tử nói: thiên chi vị tán tư văn giả. Ông trời muốn lưu lại đạo đức này. Khuôn nhân kỳ như dữ hà, người khuôn cũng không thể làm tổn thương ta. Cuộc đời như vậy thực sự là quá có ý nghĩa rồi. Vì chúng ta đối diện với thời điểm văn hóa 5.000 năm đang đứng trước nguy cơ tồn vong. Người đọc sách chúng ta đều phải có khí khái như vậy. Hai câu này tôi gần đây rất dụng tâm để tham ngộ. Năng bất tham sanh giả, thiên bất năng tử. Năng ngoại hình hải giả, thiên bất năng bệnh. Vừa đúng lúc tuần trước tôi bị bệnh, lúc đang tham ngộ câu này, mỗi một câu này thật ra nghĩa lý rất sâu xa, thậm chí là thể hội cuộc đời của mỗi người đều không như nhau. Mọi người xem, câu năng bất tham sanh giả, thiên bất năng tử, nói với mọi người càng tham sống sợ chết thì cũng phải chết. Hơn nữa còn chết không được minh bạch. Người hiện tại rất nhiều người chết đều không rõ ràng, nằm mê man ở trên giường bệnh, ở trong bệnh viện bị người ta làm gì cũng không biết, xương cốt dù bị gãy mấy cái thì cũng không có cách nào mà nói được. Có đúng không? Cho nên không tham cái thân thể này là chính mình, bạn mới có thể thoát khỏi sanh tử. Sau đó đời này bạn không còn tham cầu hưởng thụ cho chính mình, không tham sống, toàn tâm toàn ý vì chúng sanh khổ nạn, vậy thì đời này của bạn không chết được rồi. Tinh thần của bạn sẽ trường tồn. Chúng ta xem tiếp. Năng ngoại hình hải giả, thiên bất năng bệnh. Có đạo lý hay không? Ây da, quá mệt. Tôi rất mệt, không thoát ra khỏi được thân thể này, đúng không? Bạn có gặp được người nào vui vẻ giúp đỡ người khác, mỗi một ngày đều hoan hỷ, bận rộn từ sớm đến tối, dung nhan sáng lạn, tinh thần phấn chấn, càng làm thì thân thể càng khỏe mạnh, càng làm càng hoan hỷ. tôi cũng thấy có người ở trong nhà bếp vô cùng vui vẻ khi mang đồ ăn cho người khác ăn. Càng nhiều người tới thì ông ấy càng khỏe mạnh, vẻ mặt thì vô cùng hồng hào. Đây là một loại ông ấy làm một cách hoan hỷ, không còn chính mình. Càng làm nhiều thì càng cảm thấy vui vẻ. Một ngày này không trôi qua uổng phí. Cùng với một trạng thái khác cũng ở trong nhà bếp. Sao lại tới hai người nữa vậy? Phiền chết đi được, lại khiến tôi phải đi nấu ăn à? Bạn làm một cách vô tư vô ngã, cùng với làm mà ở đó tính toán, thì bạn xem sức khỏe của ai tốt. Hơn nữa càng phục vụ nhiều người, không phải bạn càng có phước báo sao? Đương nhiên càng khỏe mạnh. Những lời này đều có hàm ý rất sâu xa. Tôi thực sự đã gặp người thức dậy từ 2 giờ 30 sáng làm tới 10 giờ tối hơn, chỉ ngủ có 4 giờ đồng hồ. Ngày mai đôi mắt lại lấp lánh. Sau đó buổi sáng 4 giờ dậy chúng tôi học, tinh thần rất phấn chấn. Tôi cảm thấy ông ấy có năng lượng dùng không hết, bởi vì ông đã không chấp trước vào cái thân thể đó là của mình. Ông hoàn toàn cống hiến cho đại chúng. Tôi chỉ đi theo ông một tuần đã không chịu nổi, liền sanh bệnh. Ông đã 68 tuổi rồi, lớn gấp đôi tuổi của tôi, còn khỏe mạnh hơn tôi, bởi vì ông ấy không còn để ý đến cái thân này nữa. Từ chỗ ông mà tôi ngộ ra điều này, cho nên cũng phải bước theo mục tiêu này. Nói với mọi người một chân tướng, năng lượng của cơ thể con người 90% là hao phí vào chỗ nào? Hao phí ở vọng niệm, ở phiền não. Bạn mỗi ngày đều cảm thấy cuộc đời lấy phục vụ làm mục đích, toàn tâm toàn ý phục vụ người khác, bạn không có phiền não. Phiền não từ đâu mà có? Tôi vất vả quá, tôi thấy không thuận mắt, tôi rất uất ức, tôi là tôi. Bạn không thể buông xả cái tôi, bạn không thể không để ý tới cái thân này. Năng lượng vẫn luôn tiêu hao, làm gì không có đạo lý sanh bệnh chứ? Được rồi, đơn giản chia sẻ với mọi người tâm đắc của hai câu này. Sau này tôi có tâm đắc mới sẽ lại chia sẻ với mọi người nữa. Ý nghĩa của mỗi một câu đều sâu không thấy đáy. Nói không chừng qua một tháng nữa tôi lại có thể hội không giống như vậy. Vừa đúng lúc hơn 2 năm chưa quay lại Lô Giang. Tuần trước, đại khái khoảng 10 ngày trước, tôi quay lại Lô Giang. Trước một hôm quay về thì bị cảm mạo. Lần trước có chia sẻ với mọi người, đó là vì tôi muốn dũng mãnh dụng công, ngay lập tức cảnh giới liền tới. Cho nên thể hội được công phu đích thực phải làm từ chỗ khó. Học vấn chân thật từ trong khổ mà có được. Tu hành không phải là chuyện dễ dàng, không thể xem việc tu hành quá dễ dàng được. Thực sự cho nó là dễ dàng thì sẽ đem thánh giáo thành sự tiêu khiển ở mức độ cao mà thôi. Không thực sự thành thật mà thực hành theo mỗi câu kinh điển, khi bạn thực sự hạ công phu, khảo nghiệm sẽ thật sự xuất hiện ngay. Bị cảm mạo chóng mặt, cách ngày thì bay tới Lô Giang. Lô Giang thời tiết từ 2 đến 7 độ, lâu lắm không đi vào tủ lạnh, giờ lại quay về với cái tủ lạnh quen thuộc. Lưu vực Trường Giang thời tiết rất khó chịu, phía trên lưu vực Hoàng Hà có khí ấm, Cho nên thời tiết ở Lô Giang, nếu như bạn có thể sống sót được thì những nơi khác không thành vấn đề. Kết quả là các bạn đồng tu hơn 2 năm rồi không gặp tôi. Tôi vừa lên bục giảng thì ho. Ho rất là nghiêm trọng. Ho được 2 cái. Thì nhìn mọi người, rất nhiều bạn đồng tu đều rơi nước mắt. Tôi hỏi họ, tôi nói chúng ta học tập thánh giáo là làm một người minh bạch. Khi nào là người minh bạch? Trở về Lô Giang không giống như Malaysia. Ở Malaysia tôi giảng tới đây, tôi sẽ nói tiếp là khi nào là người minh bạch. Anytime. Trở về Lô Giang không thể dùng từ này, nếu không thì không bắt được sống. Khi nào làm người minh bạch? Bất cứ lúc nào. Tôi nói các vị đồng tu, cái gì bây giờ khóc là giác ngộ hay là mê hoặc? Khóc là giác ngộ hay là mê hoặc? Xin hỏi là giác hay mê? Khóc cũng là một tướng. Giác ngộ mê hoặc là ở tâm. Họ thí dụ nhìn thấy tôi ho, ngay lập tức họ phát ra cái tâm: thầy Thái ơi, thầy xuống đi để tôi lên. Họ giác ngộ rồi. Ngay lúc đó liền gánh giác. Có đúng không? Nước mắt của họ là cảm giác trách nhiệm, là người giác ngộ. Họ nếu như vừa nhìn thấy tôi gầy như vậy, cảm tình liền đến, vậy thì phiền phức rồi. Tôi nói, vậy là tôi lại tạo thành tình chấp với mọi người rồi. Vậy thì không được, đó không phải là mục đích của tôi. Chúng ta cùng đi theo thánh nhân học giác ngộ mà. Tiếp đó tôi hỏi họ, tôi bị cảm mạo là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Những nghiệp tội này sớm ngày giảm bớt cũng không phải là chuyện gì xấu. Có đúng không? Chuyện gì cũng là chuyện tốt mà. Nếu không, những lời này đều là nói cho người khác nghe. Chính mình chân thật bị cảm thì lại ở đó oán trời trách người. Vậy thì phiền phức rồi. Sẽ bị khảo nghiệm đó. Lúc nào là khảo nghiệm? Tùy thời khảo nghiệm tính tâm của chúng ta đối với chân lý. Lúc đầu sau khi tôi nghỉ việc, lại quay trở lại thi làm giáo viên, thì ở mấy nơi đều không thi đậu. Đối diện nhà tôi có một trường học, tôi đã tính toán hết rồi. Nếu như tôi thi được vào đó, thì tôi sẽ dạy tới khi về hưu. Lại có thể ở trong khu vực dân cư nhỏ của chúng tôi, mỗi ngày giao lưu đệ tử quy với mọi người. Tôi đã tính toán đâu vào đó hết rồi. Kết quả là khi thi vòng thứ hai, 191 người tham gia thi viết thì có 21 người vào vòng hai, chỉ có một người nam. 20 người còn lại đều là nữ, bởi vì nữ rất biết viết văn, chữ là viết đẹp và thẳng thắn. Bởi vì thi không nhìn thấy tên, cho nên sau khi thi xong, không còn người nam nào. Chỉ có tôi là vào vòng hai để thi nói. Tôi phải vào thi nói. Giáo viên ở trường đó nói có người nam. Trường chúng tôi thiếu nhất là giáo viên nam. Tôi nghe thấy cũng rất là vui. Vừa vào phòng thi, nhìn thấy 3 vị giám khảo ngồi đó. Hôm nay có giáo viên nam vào thi nói à? Bởi vì trước đó toàn bộ đều là nữ, chỉ có mình tôi là nam. Khi tôi vào phòng thi, rất chân thành hướng tới không trung mà nói: mọi người phải bảo hộ tôi, sau này tôi sẽ dạy con cái của mọi người. Tôi đứng đó thương lượng. Sau đó vẫn là thi trượt, dự bị. Ba tôi đưa tôi đi thi, nhìn thấy lần nào cũng có chút hy vọng, cuối cùng lần nào cũng thất vọng. Cuối cùng tôi nói: ba đừng đi xem kết quả nữa, để con tự đi. Tôi không nhẫn tâm để ba mình đi nữa. Nhưng mà trong cả quá trình đó, đối với tôi mà nói là khảo nghiệm gì? Có thất vọng hay không? Có cảm thấy đáng tiếc hay không? Có oán hận hay không? Bao nhiêu năm nay tôi cũng làm không ít việc rồi, tại vì sao đến một người thầy mà tôi cũng không cầu được vậy? Những cảnh giới này đến, đến lúc đó sẽ nghi ngờ đạo lý ở trong kinh điển, vậy thì tôi sẽ gặp đại nạn rồi. Tất cả đều không thi qua được. Tôi vẫn rất tin sự sắp xếp của tổ tiên. Chính mình không nên gấp gáp, đều là việc tốt. Khi đó người bạn rất tốt của tôi, bạn đạo cùng tu tập với tôi, đến mắng tôi. Bởi vì tôi phải đi Hải Khẩu. Anh nói thi không tốt là không có thực lực, còn không biết tự kiểm điểm mà còn chạy đến đại lục trốn tránh à? Lúc đó tôi phải nói như thế nào? Dân. Đó mới là nhẫn nhục chứ. Người khác không hiểu ta, ta cũng không oán hận. Không phải là một quân tử có đức hay sao? Đều phải khảo nghiệm những cảnh giới này. Tôi không thể mang theo những phiền não tập khí này đi đến đại lục mới bắt đầu phát tác, có đúng không? Vậy thì không phải tôi càng làm loạn mọi việc hơn sao? Cho nên đương nhiên những cái này đều là khảo nghiệm nho nhỏ, thực sự là khảo nghiệm nhỏ. Khảo nghiệm lớn của tôi còn rất nhiều. Trong Tây Du Ký có nói 9 lần 9 81 cửa ải, một cửa ải cũng không thiếu. Cửa ải nào cũng khó qua mà vượt qua được, có đột phá thì mới được gọi là tu hành. Cảnh việc duyên nào cũng đều thuận theo chúng ta, đừng nói đến tu hành. Bất tri bất giác đều là tham, tham luyến, đọa lạc đều có.
Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Đệ Tử Quy thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.